chuyên đề phát thanh nông thôn mới vươn mình.
Thưa quý vị và các bạn, nông thôn mới hôm nay đang được nhìn thấy từ những thay đổi rất gần gũi trong đời sống. Đó là những tuyến đường được người dân chung tay chỉnh trang, những công trình thủy lợi phục vụ hiệu quả cho sản xuất, hay những cây cầu mới nối liền bờ vui cho trẻ đến trường, người dân đi lại và giao thương thuận tiện. Phía sau mỗi công trình mở lối phát triển là nguồn lực của nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của các cấp chính quyền đoàn thể, đặc biệt là từ sự chung sức đồng lòng của người dân. Đây là nội dung chính của tạp chí Nông thôn mới Dương Mình hôm nay. Trước tiên là những bức tranh tươi đẹp về nông thôn mới ở thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Một tuyến đường đẹp có thể bắt đầu từ một chủ trương, một công trình. Nhưng để con đường thực sự trở thành không gian chung, rất cần những bàn tay cùng góp sức. Câu chuyện tại ấp Phước Bình, xã Mỹ Tú là một minh chứng. Không chờ đến khi những tuyến đường được đầu tư khang trang, người dân ấp Phước Bình, xã Mỹ Tú đã bắt tay làm đẹp chính con đường trước cửa nhà mình. Nhà trồng một bồn hoa, hộ chăm một hàng cây, người quét dọn, người góp công, giữ cho đường làng luôn sạch sẽ, thông thoáng. Những việc làm nhỏ khi được nhiều người cùng thực hiện đang từng ngày tạo nên diện mạo cho tuyến đường nông thôn nơi đây. Thực hiện xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, xã Mỹ Tú vận động người dân cùng tham gia chỉnh trang cảnh quan. Điều đáng quý là người dân không đứng ngoài phong trào mà trực tiếp lựa chọn và đảm nhận những phần việc phù hợp với gia đình mình. Từ đó câu chuyện làm đường đẹp không chỉ dừng ở những hàng hoa hay những mảng xanh. Qua phong trào dân vận khéo, người dân từng bước trở thành chủ thể, cùng bàn, cùng làm và cùng giữ gìn những gì được tạo dựng trên chính quê hương mình. Bởi một tuyến đường có thể bắt đầu từ một bồn hoa trước cửa nhà, nhưng khi mỗi gia đình cùng góp một chút công sức, những phần việc riêng lẻ sẽ nối lại thành một diện mạo chung, xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Và quan trọng hơn, phía sau con đường ấy là một điều đang được dung bồi, ý thức tự quản và tinh thần cùng nhau làm cho quê hương ngày một tốt hơn. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất của sông ngòi, kênh rạch, đường thủy tạo nên nét đặc trưng, nhưng để kết nối thuận tiện bằng đường bộ, những cây cầu nông thôn kiên cố rất cần thiết. Và tại xã Vĩnh Thạnh, những nhịp cầu tri ân vừa được đưa vào sử dụng đã nối nhịp bờ vui, giúp người dân học sinh đi lại thuận tiện và mở lối giao thương phát triển kinh tế cho người dân. Ở đồng bằng sông Cửu Long, những dòng sông và kênh rạch đã tạo nên diện mạo riêng của vùng đất này. Kênh rạch dẫn nước được phù sa bồi đắp đồng ruộng và là tuyến giao thương đường thủy giúp chuyên chở nông sản, gắn kết cuộc sống của biết bao thế hệ người dân miền Tây. Nhưng ở nhiều vùng quê, những dòng kênh chưa có cầu kết nối hoặc cầu giao thông xuống cấp tạo điều kiện khó khăn cho đi lại. Vì vậy, với người dân nông thôn, một cây cầu mới hết sức cần thiết. Tại ấp Tân Lợi và Thắng Lợi xã Vĩnh Thạnh, một cây cầu cũ xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân. Mặt cầu hẹp, đặc biệt mỗi khi mưa gió, việc lưu thông càng trở nên khó khăn. Vì vậy, những nhịp cầu tri ân kiên cố được khánh thành, người dân hết sức vui mừng vì đi lại an toàn và có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Ông Nguyễn Văn Chiến, ấp Tân Lợi xã Vĩnh Thạnh cho biết.
Làm được cái cầu này là rất là nhân dân đây rất là mừng lắm. Nó giải quyết được thứ nhất là xe cứu thương đi là đưa bệnh nhân rất là thuận tiện, đi được này rất là mau. Cái thứ hai nữa thì là học sinh đi lại dễ dàng, rồi giao thương mua bán đồ rất là thông thoáng.
Từ sự chung tay của các tổ chức cá nhân và những tấm lòng hướng về cộng đồng, cầu tri ân đã được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép. Công trình dài 35m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Với người dân ở đây, giá trị của cây cầu không chỉ nằm ở những con số về chiều dài, tải trọng hay kinh phí. Đó là sự thay đổi có thể cảm nhận ngay trong đời sống hàng ngày. Những chuyến đi thuận tiện hơn, hàng hóa lưu thông dễ dàng hơn và việc đến trường, đến chợ của người dân cũng an toàn hơn. Đặc biệt, tuyến đường qua cầu còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn giúp tuyến đường sáng rõ hơn, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông.
Ông Trần Văn Bên, Phó Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Đây là một cái trục lộ rất là chính, do đó thì khi hình thành xong thì đưa vào hoạt động phục vụ bà con đó, thì nhất là cái giao thông hàng hóa, cái thứ hai đó thì xe chuyển bệnh, cái thứ ba nữa là tất cả các em học sinh ở đây sắp lên không còn lo sợ những cái là cây cầu nguy hiểm nữa. Thì đây là hôm nay là về phía ban trị sự như tổ thi công hôm nay là rất là mừng đã hoàn thành được cái là cây cầu là thời gian sớm nhất và được cái là kết quả nhất.
Một cây cầu được hoàn thành từ nguồn lực xã hội hóa cho thấy khi chính quyền, tổ chức và người dân cùng chung sức, những công trình thiết thực cho cộng đồng có thể được hiện thực hóa từ những điều rất gần gũi. Cầu tri ân hôm nay không chỉ nối liền đôi bờ mà còn nối những tấm lòng với quê hương. Từ một nhịp cầu mới, người dân có thêm điều kiện đi lại, lao động, giao thương và từ đó thêm niềm tin để cùng góp sức xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới ngày càng sáng xanh, an toàn và phát triển. Thưa quý vị, đến nay thành phố Cần Thơ có 59 trên 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 trên 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới đường cao và 2 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm xã Trường Long và xã Thới Hưng. Để chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục là động lực tạo sức bật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn thời gian tới, thành phố Cần Thơ vừa phát động thi đua, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Và ngay sau đây là nội dung trọng tâm của phong trào.
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao và thời cơ phát triển mới đang đặt ra, thành phố Cần Thơ đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, không trông chờ, không để công việc chậm nhịp vì chờ các bạn hướng dẫn. Ngay từ sớm, thành phố đã tập trung nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đồng thời chủ động hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, điều hành để sẵn sàng triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương khi được ban hành. Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố và sự phối hợp tích cực của các sở ngành địa phương, Cần Thơ đã bám sát định hướng, chủ trương của Trung ương, chủ động đi trước một bước trong công tác chuẩn bị, rà soát, xây dựng và hoàn thiện các nội dung thuộc thẩm quyền, hạn chế tối đa tình trạng chờ đợi, bị động sau khi các nghị quyết được ban hành. Song song đó, thành phố Cần Thơ đã sớm thành lập và đưa văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia đi vào hoạt động chính thức từ đầu tháng 2 năm 2026 nhằm triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Nhờ tinh thần giao việc sớm, quyết tâm cao và cách làm chủ động, khẩn trương, đồng bộ, thành phố đã từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế tổ chức thực hiện và thuộc nhóm các tỉnh thành phố hoàn thành sớm công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ và thể chế để triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tạo nền tảng thuận lợi để các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai ngay từ đầu giai đoạn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Để chương trình mục tiêu quốc gia trở thành hành động thống nhất trên cả nước, Trung ương đã từng bước hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, cơ chế phân bổ và quản lý nguồn lực, đồng thời tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và phát huy vai trò của người dân, cộng đồng. Với Cần Thơ, yêu cầu đó đang được đặt vào một quá trình triển khai đồng bộ từ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đến các sở ngành và chính quyền cơ sở. Nghị quyết số 25 của Thành ủy Cần Thơ đặt ra những định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ lớn. Trên nền tảng số, kế hoạch số 193 ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, xác định cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và yêu cầu tiến độ. Và kế hoạch số 194 ngày 23 tháng 4 năm 2026 tiếp tục đưa những mục tiêu ấy xuống một tầng cụ thể hơn. Có chỉ tiêu, có nhiệm vụ, có tiến độ, có nguồn lực và có cơ chế theo dõi đôn đốc. Đây là điểm khác biệt quan trọng, chủ trương không dừng lại ở văn bản phải tạo ra một chuỗi hành động. Điểm đáng chú ý trong cách tổ chức thực hiện của Cần Thơ là đưa việc phân bổ chính sách về sát với điều kiện thực tế của từng xã. quyết định số 1157 ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phân nhóm xã, tạo cơ sở để thành phố nhìn nhận từng địa bàn theo những điều kiện, mức độ phát triển và nhu cầu khác nhau, từ đó xác định tiêu chí, lộ trình và giải pháp phù hợp. Quyết định số 73/2026 ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 với 10 tiêu chí, 47 nội dung. Bộ tiêu chí không chỉ để đánh giá cuối cùng mà trở thành căn cứ để từng xã rà soát hiện trạng, xác định phần việc, nhu cầu nguồn lực và lộ trình thực hiện. Từ đây, vai trò của chính quyền cơ sở cũng thay đổi, không chỉ tiếp nhận chính sách mà phải nhìn đúng thực trạng địa bàn, xác định đúng ưu tiên và tổ chức thực hiện đến cùng. Còn với các sở ngành thành phố, yêu cầu đặt ra là hướng dẫn phải sát hơn, đánh giá phải thực chất hơn và hỗ trợ phải đúng nhu cầu hơn. Đó chính là cách một chủ trương chung được đo đi đóng giày cho từng địa bàn. Từ yêu cầu đó, quyết định số 2738 ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố với các nội dung như nhà tôi nông thôn mới, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, đưa tinh thần xây dựng nông thôn mới đến gần hơn với từng gia đình, từng tuyến đường và từng cộng đồng dân cư. Đó có thể là một ngôi nhà được chỉnh trang, một tuyến đường được giữ gìn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, một khu dân cư cùng chung tay cải thiện cảnh quan. Để đưa nguồn vốn đúng và trúng vào mỗi công trình, phần việc và nhiệm vụ cụ thể, giúp người dân thụ hưởng được tối đa nguồn lực được nhà nước đầu tư, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết 41 ngày 30 tháng 7 năm 2026 về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và sự vào cuộc tích cực, chủ động của Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia cùng các ban sở ngành địa phương, ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đẩy nhanh tiến độ và phát động thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố, kết hợp trực tuyến đến 103 điểm cầu xã phường trên địa bàn. Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, thành phố phấn đấu thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt từ 80 đến 100 triệu đồng một người một năm. Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số không thấp hơn 1/2 mức bình quân chung của thành phố. Đồng thời, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 2,42%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số dưới 10%, khoảng 90,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và khoảng 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận là xã nông thôn mới hiện đại. Chương trình ô cốp tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Hiện thành phố có 903 sản phẩm ô cốp của 454 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên. Theo kế hoạch thực hiện chương trình ô cốp năm 2026, Cần Thơ đặt mục tiêu công nhận ít nhất 103 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, ưu tiên cho các chủ thể là hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Thành phố cũng phấn đấu có thêm 3 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao và nâng hạng ít nhất 20% số sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần xây dựng lộ trình phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc quy động, quản lý và lồng ghép các nguồn vốn phải bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, tăng cường kiểm tra từ cơ sở, đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thiện và vận hành thực chất bộ máy chỉ đạo, điều hành khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết số 25 thành các nhiệm vụ, chương trình hành động sát thực tiễn, rà soát kỹ hiện trạng, xác định đúng điểm xuất phát và lộ trình của từng địa bàn, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ năm 2026, nhất là phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ, công trình, phần việc cụ thể và kết quả có thể kiểm tra, đánh giá, tránh hình thức, không dừng ở việc phát động mà phải tạo chuyển biến thực chất trong quá trình tổ chức thực hiện. Mục tiêu cuối cùng của các chương trình mục tiêu quốc gia phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Nông thôn mới phát triển, sản xuất và sinh kế tốt hơn, người dân có việc làm, thu nhập được nâng lên, đời sống đồng bào còn khó khăn được cải thiện và khoảng cách phát triển từng bước được thu hẹp giữa các vùng, địa bàn.
Thưa quý vị, xây dựng nông thôn mới không chỉ là những con đường rộng hơn, những cây cầu mới hay những mô hình sản xuất hiệu quả hơn. Đích đến cuối cùng là cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, quê hương ngày càng khởi sắc. Giai đoạn 2026-2030 đang mở ra một chặng đường mới với những mục tiêu và yêu cầu cao hơn. Và vì thế, xây dựng nông thôn mới hôm nay cũng không chỉ là giữ vững những thành quả đã có, mà phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy nội lực của cộng đồng, để từng vùng quê thực sự vươn mình phát triển. Chương trình Nông thôn mới vươn mình kỳ này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.